Ngược về thời Minh, chương 342-2, mặt trời Minh Triều vẫn mọc ở đằng đông, 2, góc truyện audio.com, viết đến cuối, Dương Lăng không quên kể chuyện đám ngu dân tự xưng đế ở Thắng Phương Trấn bị mình phát hiện, chỉ cần cử hai gia đinh đi là tóm gọn kẻ phản nghịch. Dương Lăng viết rất khoa trương thêu dệt cứ như thể đang kể về trò chơi trẻ con vậy, đồng thời cũng cố tình nhắc tới sự kiện hoàng đế xử trí đám ngu dân năm xưa, nhằm hy vọng tiểu hoàng thượng chính đức xem xong cười bỏ qua mà không cần truy cứu ầm ĩ làm gì, không thì nếu coi nó thành đại án làm phản, là hàng trăm người bị tru di cửu tộc, e rằng hàng vạn người phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi. Khi viết xong, Dương Lăng dừng bút trầm ngâm hồi lâu, rồi lại thêm vào một dòng cuối. Bọn Mã Tặc ở Bá Châu đã tuyệt tích từ lâu, nhưng thần ở Bá Châu kinh hãi nghe tin về bọn hại dân hại nước mà họa Mã Tặc không sao sánh được. Quan lại hù bại, giả thánh hoành hành, cướp đường lúc ẩn lúc hiện còn gây hại gấp chục lần Mã Tặc. Thần thấy con dân hoàng thượng chịu khổ như thế, trong lòng khủng hoảng lắm. Thần được hoàng thượng ân sủng, không dám không cúi mình tận tụy, ba thứ hại này không diệt bách tính Bá Châu khó yên. Vậy thần xin đi dẹp loạn, nguyện núp dưới uy vọng của bệ hạ, trừ tham quan, diệt thảo khấu, giữ yên lành một phương. Để tránh bị lộ thông tin, kinh động đến bọn tham quan thảo khấu, khiến chúng có thời gian đề phòng, nên thần mật dâng bản tấu này, xin hoàng thượng ân chuẩn, cho phép thần tiết chế các quan viên phụ trách quân chính ở Bá Châu. Viết xong bản mật tấu, Dương Lăng thổi thổi vết mực. Trên phong bì tựa rằng nhất tiên kính dâng hoàng thượng vạn tuế, sau đó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời bên ngoài trong trẻo, trăng sáng vằng vặc, một nhành hoa mai đu đưa trước gió, thân cây uốn lượn, bông thì còn ngập e ấp, bông thì ngạo nghễ nở to. Đêm đã về khuya, không khí âm u tĩnh mịch, gió thổi khiến cành cây lay động, những bông hoa đung đưa trong gió, trước mặt Dương Lăng mơ hồ hiện lên bốn thi thể lơ lửng trong không trung và ánh mắt có đôi chút thất vọng của Tống Tiểu Ái. Hắn chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía màn đêm tĩnh mịch than dài một tiếng. Mặt trời chiều Minh vẫn mọc ở đằng đông, dòng nước xiết cũng chẳng thể vùi dập lòng người tráng sĩ. Bất luận ai coi Dương Lăng ta như con hổ mất nanh, đều sẽ phải trả cái giá thịt nát xương tan. Liêu Cẩn giận dữ, đập bàn chửi bới. Hừm, vẫn không ngừng gây chuyện chọc ngoáy. Cái thằng danh Dương Thận kia đã an phận rồi, lại tòi ra cái thằng si quy. Gã nói thế nào, chúng ta đã đi nhờ vả rồi, gã vẫn không chịu trình chiến công du lâm lên. Tiểu thái giám đứng cạnh cúi mình nói. Vâng, si đại nhân nói, năm nay biên thùy không có chiến sự lớn, báo công du lâm lên tới hơn 120 tướng lĩnh, chém 1.400 thủ cấp tướng địch, tuy nhiên trước đó đều không có báo cáo cụ thể về tình hình chiến sự, cho nên phải thẩm tra lại một phen, để tránh nhận bừa chiến công, thậm chí giết bách tính giả mạo quân địch. Khốn kiếp, thể diện của ta mà gã dám xúc phạm, chỉ là một tên cấp sự trung lục phẩm tép diêu. Liêu Cần tức giận đến lông tóc dựng ngược, mắt mũi trợn trừng. Y đã đốc thúc thần anh gã gẫm phía du lâm dâng cho y lượng lớn vàng bạc thì gã sẽ đồng ý ghi công khao thưởng tăng thêm quan lộc cho bọn họ, nào ngờ cuối cùng lại đổ bể bởi cái tên cấp sự trung tép diêu si quy. Liêu Cẩn oán hận chửi bới xong, hỏi, khi nào gã đi du lâm thẩm tra, sáng sớm mai sẽ đi, góc truyện audio.com, theo xe ngựa của quân báo, Liêu Cẩn nhíu mày, nghĩ một hồi rồi cười lớn. Sai người tặng quà cho gã, nếu gã chịu nhận mà bỏ qua việc này thì coi như ổn, nhưng nếu gã không chịu, sai người mang mấy thứ đến phủ gã dưới danh nghĩa gã gửi về, đợi gã về kinh thì bắt luôn với tội tham ô, nhận hối lộ trực tiếp đưa đến Cẩm Y về. Vâng, vâng, tiểu thái giám vội đáp, lúc này lại có một tiểu thái giám khác vội vã chạy vào, nói. Công công, quốc tử giám tế tử vương đại nhân tới, muốn gặp công công. Hả, quốc tử giám tế tử. Gã đến làm gì? Liêu Cần thầm nghĩ, lẽ nào là đến dâng lễ? Liêu Cần ngồi trên ghế, nói, gọi gã vào, quốc tử giám tế tử Vương Vân Phượng vội vã đi vào, khi thấy Liêu Cần vội bái sát đất nói. Hạ quan Vương Vân Phượng bái kiến Liêu công công, Liêu Cần nheo mắt liếc y một cái, đoạn thong thả ung dung nói. Ừ, đứng dậy đi, đến gặp ta có việc gì? Vương tế tử vừa cười vừa nói. Công công, hai hôm trước ngài có lệnh cho quốc tử giám tăng thêm chỉ tiêu cho học sinh thiểm Tây, còn bảo lãnh cho 6 văn sinh, 2 võ sinh. Đúng thế, thì sao? Liêu Cần mất kiên nhẫn hỏi. Vương Vân Phượng hệ thấy sắc mặt Liêu Cần, trong lòng có chút sợ sệt, lắp ba lắp bắp nói. Việc này tăng thêm chỉ tiêu thái học sinh thiểm Tây đã khiến đám thái học sinh nhốn nháo cả lên, mấy đứa học sinh mà công công bảo lãnh gửi đến, ở trong quốc tử giám, ầm không được ngồi yên cho lắm. Hôm qua còn đánh bị thương một thái học sinh Quý Châu, đến nay có rất nhiều người tìm hạ quan kháng nghị, đến cả mấy vị ti nghiệp chủ bộ cũng rất là bất mãn. Liêu Cần đang phiền lòng vì phải nghĩ về việc đề bạt cho hơn 100 tướng lĩnh đã đút lót cho y. Mà đó đâu chỉ là đút lót, Thế lực của y trong quân đội trước giờ luôn thấp kém, Dương Lăng tuy đã lui, nhưng ảnh hưởng thì còn lớn hơn ít nhiều. Chỉ có nhanh chóng đề bạt những tướng lĩnh y tiến cử thì mới có thể khiến quân đội nghe lời chỉ huy của y, đó mới là việc lớn. Đám thư sinh quốc tử giám còn gây thêm phiền phức gì đây? Liêu Cần đập bàn cái ầm, tức khắc đứng dậy, chỉ mặt Vương Vân Phượng chửi. Khốn kiếp, rác rưởi, cái đồ vô dụng, ta còn bao nhiêu việc quốc gia đại sự phải lo. Cái việc vặt vãnh còn con như vậy cũng bày đặt mang đến đây làm phiền ta. Thái học sinh không lo mà đọc sách còn chõ mõm cái gì. Không yên phận thì cuốn gói mà cút đi. Ti nghiệp chủ bộ bất mãn. Được lắm, còn mấy chức quan vặt vãnh đang lo không có người đảm nhận đây. Một ngày số người đến xin chức đông như kiến cỏ, có ai là không phục. Đuổi hết bọn chúng đi, mau dọn chỗ cho người tốt đến. Còn ngươi nữa, cái chức tế tử ngươi làm ăn kiểu gì? Việc lớn thì không xử lý được, tế tửu, lấy vật gì mà tế. Mẹ, cái đồ lông lợn. Vương Vân Phượng bị chửi cho quỳ cái rụp xuống, cuống quýt dập đầu nói. Hạ quan biết tội, y vội vã lau mồ hôi, sợ Liêu Cần trong cơn điên mà phế chức của y thật. Đoạn vội vàng nịnh hót, hạ quan tới, không phải là để kể khổ với công công, là thấy có nhiều lời oán thán của thái học sinh và quan viên, đều là vì không hiểu nỗi khổ tâm của công công. Công công làm việc nghiêm minh, lệnh ban như sơn, nhưng quan viên văn võ thì cố chấp thủ cựu, không biết lĩnh hội, cho nên. Y ngẩng đầu lên nhìn Liêu Cần, cười bồi nói. Cho nên hạ quan muốn mời công công đến thái học thị sát, giảng cho thái học sinh về quốc gia đại sự, cho bọn họ thấy nỗi. Góc truyện audio.com, khổ tâm của công công. Ngoài ra, hạ quan còn muốn kết hợp cùng mấy vị đại nhân biên tập những lời phát biểu chính lệnh, các yêu cầu và các ví dụ thực tế giải quyết công vụ của công công thành 6 bộ sách theo trình tự, để làm pháp lệnh ban bố toàn quốc. Các quan viên có cái mà chấp hành, sẽ không làm việc mù quáng nữa. Cách chương.